Một lần nữa xin trân trọng kính chào tôi tới Chúa cùng toàn thể hội thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đã bước vào những ngày trong gần đến lễ Giáng sinh. Thì khắp nơi chúng ta thấy trang hoàng rất là đẹp, và ngay cả trong thánh đường của chúng ta hôm nay ta thấy không khí Giáng sinh tràn đầy khắp nơi. Ta tạ ơn Chúa, chúng ta thấy mùa Giáng sinh là mùa của sự ban cho, mùa của lòng rộng rãi. Và chúng ta thấy trong những ngày này chúng ta bày tỏ tình yêu thương, quan tâm lẫn nhau qua những món quà mà chúng ta trao tặng cho nhau. Cái truyền thống tặng quà này chúng ta biết xuất phát đến từ các nhà thông thái. Khi họ tìm kiếm con trẻ Giê-xu, hài nhi Giê-xu, thì họ dâng những báu vật lên cho Chúa thờ phượng Ngài. Thì bây giờ chúng ta trao quà cho nhau. Mà không biết quý vị có kinh nghiệm không? Khi mà mình đi kiếm quà tặng thì nó hơi nhức đầu, phải không? Mình phải suy nghĩ, phải để tâm, tìm kiếm nó. Món quà nào nó thích hợp nhất, đúng ý của cái người mình muốn tặng cho. Bởi vì nó chứa đựng cái tâm tư, cái tấm lòng của mình dành cho người đó. Thì buổi sáng hôm nay, qua những câu kinh thánh ngắn ngủi này, tôi xin kính mời hội thánh chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tặng quà cho một nhân vật rất là đặc biệt mà nhiều lúc cũng đáng buồn là chúng ta lại ít tặng quà. Đó là chúng ta tặng quà cho Chúa, Cha yêu thương của chúng ta. Đấng đã ban cho chúng ta, Đấng đã khởi đầu cái truyền thống tặng quà bằng cách tặng cho chúng ta một món quà quý giá nhất. Thì hôm nay, qua cái lời tự vấn của một cái người tín hữu, một người đến trước mặt Chúa và đặt cái câu hỏi ra: ta phải đem lễ vật gì để ra mắt Chúa, hay món quà nào làm Chúa vui lòng? Ta sẽ dâng của lễ nào cho Ngài đây? Thì qua những câu kinh thánh ngắn ngủi này, thì ước ao mỗi người chúng ta suy gẫm, chúng ta nhận biết ý muốn của Chúa trên đời sống của mình, và mỗi đời sống của chúng ta chuẩn bị để dâng lên cho Chúa những món quà quý báu nhất mà đặc biệt ý nghĩa trong những ngày Giáng sinh này. Trước khi chúng ta cùng đến với lời của Chúa, thì một lần nữa kính mời hội thánh cùng đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, là dành từ chúng con, thật cảm ơn Ngài vì chính Chúa đã ban cho chúng con món quà quý báu là Chúa Giê-xu đến với mọi cuộc đời của chúng con. Để từ đó, mỗi năm chúng con có dịp để nhắc lại sự Giáng sinh của Chúa, nhắc lại đời sống của Ngài và nhắc lại sự hy sinh cứu chuộc của Chúa. Chúa ơi, cho mỗi đời sống của chúng con, để chúng con sống địa vị con cái của Ngài, được nhận được bao nhiêu phước hạnh trong mối liên hệ với Chúa, trong nhà của Chúa. Và Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con đến với lời Chúa qua tiên tri Mi-chê, thì chúng con cũng ước ao chúng con có những món quà quý giá nhất tặng lên cho Chúa, những điều mà Chúa vui lòng trong đời sống của chúng con. Giờ này chúng con đến với lời của Ngài, nguyện Chúa phán dạy với chúng con tạ ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện dành Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trước khi chúng ta cùng đến với phân đoạn này, thì tôi xin đi qua một chút xíu về bối cảnh của sách tiên tri Mi-chê. Mi-chê là một vị tiên tri, ông sống tại Giu-đa vào khoảng năm 740 đến 687 trước công nguyên, trước Chúa Giê-xu. Ông đến từ thành phố Moreset, đó là gần thành phố Gát, cách Jerusalem khoảng 30 mai. Tiên tri Mi-chê thì ông sống cùng thời với tiên tri Ê-sai. Và sách tiên tri Mi-chê thì nó cũng có cùng một cái phong cách và cái sứ điệp với tiên tri Ê-sai. Nhưng mà Ê-sai thì ông nói tiên tri ở tại trong cung điện Jerusalem. Còn Mi-chê thì nói tiên tri với những người Giu-đa, những người bình dân ở tại những làng mạc, những nông trại, trang trại. Tên của tiên tri Mi-chê có nghĩa là có ai như Đức Chúa Trời. Và đây cũng là cái chủ đề của sách tiên tri của ông. Mi-chê không những ông mô tả Đức Chúa Trời là đứng như thế nào, nhưng mà Mi-chê cũng đồng thời mô tả dân sự của Chúa phải sống ra sao. Ở đây chúng ta thấy Mi-chê ông nhận biết hay ông nhìn thấy được cái viễn cảnh hoang tàn trên cả dân sự, từ với người lãnh đạo cho xuống cho đến những người bình dân, những phụ nữ, những trẻ em. Tại sao Chúa lại đoán phạt? Chúa đoán phạt bởi vì dân sự không còn sống đúng với cái vị trí là dân tuyển của Chúa nữa. Cuộc đời của họ đầy những sự bất công, đầy những tội lỗi. Dầu Giu-đa và Israel trong thời bấy giờ thì rất là hưng thịnh về kinh tế, Nhưng mà về tâm linh thì họ bị suy đồi rất là trầm trọng. Dân sự họ bỏ qua mối liên hệ của họ với Chúa Trời. Tấm lòng của họ xa cách của Chúa, xa cách với Chúa. Nhiều điều khác chiếm hữu trong lòng họ. Và như chúng ta biết, một khi lòng của mình, mối liên hệ của mình với Chúa bị xa cách, thì nó ảnh hưởng với mối liên hệ với nhau, phải không quý vị? Chúng ta thấy khi cái lòng mình xa cách Chúa, thì tự nhiên trục trặc với Chúa thì nó sẽ trục trặc với những người xung quanh. Chúng ta thấy cái nguyên tắc đó. Cho nên cả xã hội thời bấy giờ giàu rất hưng thịnh về kinh tế, nhưng mà những mối liên hệ lẫn nhau đầy những nan đề. Ở đây chúng ta thấy cái người dân họ biết cái đời sống họ sai trật, cho nên họ mới đặt cái câu hỏi. Ở đây tiên tri Miche dùng cái cách là hỏi vấn đáp. Cái câu hỏi là gì? Ta phải đem lễ vật gì để ra mắt Chúa? Ta phải dâng những lễ vật nào cho Ngài để chuộc lại những lỗi lầm mà ta đã phạm? Rồi chúng ta thấy cái người này ông liệt kê ra những cái lễ vật mà người Do Thái và những người dân tộc khác thời xưa hay thường dâng cho Chúa. Chúng ta thấy những lễ vật gì? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu, những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiến đực hay là hàng vạn song dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn của ta sao? Chúng ta thấy ở đây, trước khi chúng ta đến điều này, chúng ta ôm lại cái nguyên tắc của sự dâng hiến. Khi mình dâng hiến cho Chúa thì như chúng ta biết, chúng ta dâng hiến không phải chỉ cho có lễ mà thôi, phải không? Chúng ta phải dâng cho Chúa bằng những cái sản phẩm tốt nhất, những điều tốt nhất, cái số lượng dồi dào phong phú nhất. Kinh Thánh dạy chúng ta là mình dâng của lễ đầu mùa, có nghĩa là phải trước hết là dâng cho Chúa trước, rồi phần sau mới của mình. Ngày nay thì nhiều lúc mình lại đi ngược, phải không? Chúa ơi, để con sử dụng hết, rồi còn phần nào dư thì con mới dâng cho Chúa. Không, nguyên tắc là dâng cho Chúa trước hết. Rồi những con sinh tế mà dâng cho Chúa thì phải là không tì, không vít, có nghĩa là phải những sinh tế perfect, trọn vẹn, thứ tốt nhất, điều tốt nhất dâng cho Chúa. Và sứ đồ Phaolô nói trong Côrintô nhất đoạn 10 câu 31 gì? Mình bằng mọi cách trong cả đời sống của mình phải làm cách tốt nhất để mình dâng lên Chúa. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa. Có nghĩa là điều đó có làm vinh hiển Chúa không? Mọi thứ tốt nhất là dành cho Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi người khi mình ra mắt Chúa, thờ phượng Ngài, khi mình đặt câu hỏi, Chúa ơi, con sẽ dâng gì cho Chúa? Xin Chúa cho chúng ta nhận biết mình đến đây để mà mình dâng cho Chúa của lễ. Trước đây chúng ta, mới vài phút trước đây chúng ta dâng lên cho Chúa của lễ của sự ngợi khen, phải không? Chúng ta khác lên, dâng cho Chúa bằng cả tấm lòng của chúng ta cho Chúa, dâng hiến cho Ngài. Rồi tôi cũng thường hay nói, khi mà mình đến giờ mình nghe giảng thì mình dâng cho Chúa cái gì? Lỗ tai, tấm lòng của mình mở ra, phải không? Để mình đón nhận lời của Chúa, rồi dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện. Chúng ta đến là để chúng ta dâng hiến cho Chúa những của lễ tốt nhất. Và đây là những điều rất là quan trọng. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy dân sự khi họ liệt kê ra, ta sẽ đến với trước mặt Đức Giê-hô-va dâng điều gì cho Chúa đây, thì họ liệt kê những điều gì? Thứ nhất là gì? Ta đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu, với những bò con giáp niên sao? Cái option đầu tiên, cái điều đầu tiên họ nghĩ đến dâng cho Chúa là bò con giáp niên, là bò con một năm tuổi. Theo như Lê Vê Ký chương thứ 7, đoạn 7, Lê Vê Ký chương thứ nhất đó, thì của lễ thiêu là cái của lễ đứng đầu trong các loại của lễ mà dâng cho Chúa. Và Lê Vê Ký đoạn 22 câu 27 thì cho biết là bò con mà chỉ khoảng 7 ngày tuổi thôi là đã có thể được dâng lên cho Chúa rồi. Nhưng mà nếu bò con mà được nuôi đến một năm thì nó sẽ có giá trị hơn nhiều, phải không? Đó là một của kể tốt, một của lễ có giá trị để dâng lên cho Chúa. Rồi cái người này cũng nghĩ đến cái điều thứ hai, cái đề xuất thứ hai mà khi dâng lên Chúa đó là gì? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiến đực hay là hàng vạn song dầu hay sao? Thấy cái đề xuất thứ hai này nó tăng lên cái số lượng rất là nhiều. Khi chúng ta nhớ ông Abraham, khi ông đang chuẩn bị dâng Isaac lên cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sắm đẳng một con chiên, trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 13. chỉ một con chiên thôi, đã xứng hiệp hay là đủ để làm của lễ dâng lên cho Chúa? Thì thử hỏi 1,000 con chiên thì nó như thế nào? Tột cùng phải không? Rất là nhiều, rất là dồi dào, chắc Chúa cũng vui lòng đây. Rồi không những 1,000 con chiên mà sao? Dầu ô liu. À, chúng ta biết đối với dân Do Thái thì ô liu là một trong những cái nông phẩm chủ yếu của họ. Mà cái trái ô liu đó khi nó được ép ra, nó ép ra lần thứ nhất đó, đó là cái hàng, cái dầu đó là cái dầu thượng phẩm. Rồi họ cũng có những cái cách sau này để họ ép thêm nữa để ra những cái nước thứ hai, nước thứ ba. Thì cái đó là nó thứ phẩm hơn, nó hạ phẩm hơn. Cái dầu thượng phẩm là cái loại dầu mà thích hợp để mà dâng lên cho Chúa trong thời bấy giờ. Mà tại đây thì cái người này nói gì? Hàng vạn sông dầu. Ở đây, cái con số này là một cái con số nó phóng đại lên. Người này muốn phóng đại là cả ngàn chiên, cái hàng vạn sông dầu. Là không có ai có thể dâng cái con số như vậy hết. Nhưng mà nếu có thể dâng, thì chắc Chúa vui lắm đây. Dâng cho Chúa rất là nhiều những của lễ quý báu. Rồi cái người này còn chưa dừng tại đó nữa. Mà nghĩ tới cái điều thứ ba đó là gì? Chúng ta thấy, ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp hay là vì tội lỗi của ta? Như chúng ta biết thì dân Israel, họ cái việc dâng con sinh tế, dân con trẻ làm sinh tế, thì người Israel họ không có lạ. Bởi vì cái dân tộc xung quanh của người Israel, đây là một cái hủ tục mà họ thường làm khi họ đến trước mặt các thần tượng của họ. Nhưng mà đối với Chúa thì cái việc dâng con trẻ làm sinh tế thì Đức Chúa Trời chúng ta nghĩ như thế nào quý vị? Đức Chúa Trời cấm việc này. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12 câu 31, lời Chúa nói: Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét thì chúng nó đã làm cho các thần mình, đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa để cúng thờ các thần mình. Chúng ta thấy Chúa cấm và Chúa ghét, Chúa gớm ghiếc cái việc làm này. Mà tại sao cái người này nghĩ đến điều đó? Người này nghĩ đến đó, nếu như đây là một cái điều mà, đây là một cái điều quý giá nhất, con cái của tôi mà nếu tôi sẵn sàng tôi dâng lên cho Chúa, thì có chuộc lại được cái lỗi lầm hay không? Cái câu trả lời cho ba cái câu hỏi này, chúng ta thấy là điều gì? Nếu tôi dâng lên cho Chúa bò con giáp niên hay là bò con 1 năm tuổi, nếu tôi dâng lên Chúa cái số lượng hàng ngàn chiên, hàng vạn sông dầu, mà thậm chí nếu tôi dâng lên cho Chúa ngay cả con khúc ruột của tôi, Chúa có vui lòng không? Thì câu trả lời rõ ràng là không. Chắc chắn là không. Tại vì sao? Dầu Đức Chúa Trời dạy chúng ta, dạy dân sự của Chúa đến ra mắt thờ phượng Chúa, dâng của lễ cho Chúa. Nhưng mà cái nan đề ở đây là gì quý vị? Dân sự khi họ nghĩ đến cái việc dâng sinh tế này nhằm mục đích gì? Họ mua chuộc. Mua chuộc Chúa. Họ nghĩ rằng với cái số lượng dồi dào như thế này, với của lễ quý giá như thế này, thì Chúa có thể Chúa ngoảnh mặt làm ngơ. Chúa có thể Chúa xóa tội lỗi của họ. Họ đem của lễ nhiều đến cho Chúa, nhưng mà tấm lòng của họ thì không thay đổi. Đời sống vẫn không thay đổi, vẫn cách xa Chúa, vẫn y như cũ. Nhưng mà nghĩ đến trước mặt Chúa đem của lễ thì chắc Chúa chí xí xóa hay Chúa vui lòng. Quý vị ơi, tiên tri Miche ở đây cho chúng ta thấy, dầu chúng ta có dâng bao nhiêu của lễ, dầu nó quý giá đến cỡ nào, thì nó vẫn là vô ích. Nếu đời sống, nếu tấm lòng của chúng ta không thay đổi, không ăn năn với Chúa. Chúng ta thấy đó là dân sự thời xưa. Nhìn vào đời sống của chúng ta ngày nay, thì nhiều lúc mình thấy mình yếu đuối, mình phạm tội, thì mình hay nghĩ điều gì quý vị? Thôi Chúa ơi, con hơi yếu đuối thì chắc năm nay thôi, chắc để con nhóm thường xuyên hơn một chút, phải không? Con sẽ cầu nguyện dài hơn một chút. À, con sẽ trung tín, con nhận tiệc thánh. Con sẽ dâng cho Chúa nhiều hơn. Quý vị ơi, lời Chúa trả lời với dân sự khi xưa cũng như với chúng ta ngày nay. Nếu đời sống của chúng ta vẫn bất tuân mệnh lệnh của Chúa, nếu đời sống của chúng ta mà vẫn không thay đổi, vẫn không làm vui lòng Chúa, thì dầu có bao nhiêu những của lễ, dầu chúng ta có làm điều gì, vẫn không vui lòng Chúa được. Trong Giô-ên đoạn 2 câu 13, Chúa kêu gọi dân sự của Chúa là gì? Hãy xé lòng anh chị em, đừng xé áo. Có nghĩa là đừng có làm những việc bên ngoài, nhưng mà hãy thay đổi tấm lòng bên trong. Hãy trở lại với Chúa, thì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài khoan dung và thương xót, chậm giận và giàu tình thương, Ngài đổi ý về việc giáng họa. Trong Thi Thiên 51 câu 16 đến 17, lời của vua David ông nói gì? Ngài không vui thích của tế lễ, bởi nếu Ngài thích con đã dâng rồi, dù con có dâng của lễ thiêu, Ngài cũng chẳng vui lòng. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là tâm linh tan vỡ. Đức Chúa Trời ơi, một tấm lòng tan vỡ và thống hối, Ngài chẳng khinh thường đâu. Samuel ông nói trong Samuel nhất đoạn 15 câu 22, ông nói với vua Saul gì? Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời thì tốt hơn của tế lễ, mà sự nghe theo thì tốt hơn mở thiên đường. Ra đây chúng ta thấy một cái nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta, cái sự thờ phượng chân thật nó xuất phát từ một cái tấm lòng, một cái đời sống vâng lời Chúa. Thờ phượng là một nếp sống. Nhiều lúc thì chúng ta tưởng lầm sự thờ phượng nó chỉ là một cái buổi lễ, không quý vị? Mỗi Chủ nhật mình thờ phượng Chúa 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ rồi mình hết thờ phượng Chúa. Quý vị ơi, nhiều lúc mình phân chia cái đời sống của mình thành nhiều lĩnh vực. Tại nhà thờ, tại nhà riêng, ngoài xã hội. Mà nhiều lúc mình nghĩ cái sự thờ phượng Chúa nó cũng giới hạn ở trong đền thờ này. Nhớ không? Thờ phượng là mình ra mắt, mình gặp gỡ Chúa. Thì mình gặp gỡ Chúa ở lúc nào quý vị? Mỗi ngày, mỗi nơi mình gặp gỡ Chúa. Cho nên mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi đó là khi chúng ta thờ phượng Chúa. Và khi chúng ta vâng lời Ngài, khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, đó là khi chúng ta thờ phượng Chúa qua từng lời nói, việc làm của chúng ta. Cho nên, Chúa phán với dân sự rằng những của lễ mà họ đem cho Chúa đó, họ muốn mua chuộc Chúa đó, không đẹp lòng Chúa. Nhưng mà điều Chúa đòi hỏi, điều Chúa muốn đối với dân Chúa ngày xưa, cũng như Chúa muốn với chúng ta ngày nay, hay là cái món quà mà chúng ta có thể tặng Chúa, dâng tặng Chúa, qua chính đời sống của chúng ta, được bày tỏ trong câu thứ 8. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình. Điều thứ hai là ưa sự nhân từ. Và thứ ba là bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao. Có ba điều. Thứ nhất là thực hành điều nhân từ, điều công chính, sống một đời sống công bình. Thứ hai là ưa sự nhân từ. Và thứ ba là bước đi với Chúa cách khiêm nhường. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào ba cái điểm này. Điểm thứ nhất là làm sự công bình. Chúng ta thấy thì cái xã hội của chúng ta ngày nay nó đầy những cái sự bất công, phải không quý vị? Xung quanh chúng ta đầy những bất công. Người làm ác, người làm sai thì dường như lúc nào cũng vui vẻ thành công. Mà mình sống công bình ngay thẳng thì lúc nào cũng ta nói gì? Thật thà thì thường thua thiệt, phải không? Lúc nào cũng thua thiệt, lúc nào cũng bị bất lợi hết. Đầy dẫy xung quanh chúng ta. Và giữa một cái thế giới đầy những sự bất công đó, thì Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa chúng ta phải sống một nếp sống công bình. Công bình, công chính là một cái đức tính đầu tiên Chúa muốn thấy trong mỗi cá nhân chúng ta và trong xã hội loài người. Người công bình là người như thế nào? Đó là người không ỷ quyền của mình để lấn ướp người khác, ức hiếp người khác. Người không gian dối, không lường lọc, không thiên vị một người nào khác. Nhưng mà ngược lại, người công bình là một cái người sống đúng đắn, cư xử phải lẽ, ngay thẳng với người khác và làm ăn một cách thật thà. Người công bình thì nhường cho những người xung quanh những cái quyền lợi mà họ đáng được hưởng và biết đền ơn, đáp nghĩa. Cho nên ở đây lời Chúa nói là gì? Làm sự công bình, nó đến cái đời sống một người làm đẹp lòng Chúa là một đời sống người đã giữ những người khác trong cái mối liên hệ đúng đắn với nhau cũng như với Đức Chúa Trời. Giữ một cái đời sống đúng đắn trong mối liên hệ với nhau. Luật pháp của Chúa chúng ta thấy dạy rất là chi tiết với những điều mà chúng ta có thể làm trong cái việc trong làm sự công bình. Công bình đòi hỏi một cái người nhân chứng khi mình đã làm chứng phải là chân thật, không tay vị ai hết, trong Xuất Giúp Tôi Ký đoạn 23 câu 1 đến câu 3. Công bình khi mà mình ra trước tòa án, đặc biệt đối với những người cô thế và những người quá bụa trẻ mồ côi. Nhưng người yếu đuối thì phải được bảo vệ, phải được đối xử một cách công bằng. Chúa đòi hỏi dân sự của Chúa và mỗi người chúng ta phải có một cái nếp sống công bình. Nhưng ở đây chúng ta cần được sự nhắc nhở. Con dân Chúa thì sống nếp sống công bình. Nhưng mà khi chúng ta ra mắt Chúa, khi chúng ta trước đời sống cũ chúng ta trước đây, mình xuất phát từ những người không công bình. Chúng ta là những tội nhân, những người sống đắm chìm trong tội lỗi. Nhưng Chúa đến, Chúa chết cho tội lỗi chúng ta. Chúa đền cho tội lỗi của chúng ta. Và Chúa ban cho chúng ta một cái địa vị là địa vị gì quý vị? Công bình. Chúa ban cho chúng ta, Chúa gọi chúng ta là những người thánh nhân. Mà chúng ta có thánh chưa quý vị? Dạ chưa. Chúng ta có địa vị thánh của Chúa, nhưng mà nếp sống của chúng ta vẫn chưa. Cho nên mỗi ngày, người thánh nhân này, người con dân Chúa này phải sống đúng với cái địa vị thánh mà Chúa ban cho. Chúa ban cho chúng ta địa vị thánh, địa vị công bình. Và từ đó, chúng ta sống nếp sống công bình đẹp lòng Chúa. Chúng thấy nhiều người thì hay tưởng lầm. Chúng ta nói chúng ta là đạo tin lành, thì hay nghĩ đạo tin lành là mình phải làm lành để được cứu. Dạ không. Tin lành là một tin tức tốt lành mà chúng ta nhận từ nơi Chúa. Và bởi vì chúng ta đã nhận được cái tin tức tốt lành đó, bây giờ chúng ta sống đúng với cái sứ điệp tin lành, với sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta đã trở thành con dân Chúa, bây giờ chúng ta sống đúng với cái nếp sống liêm chính, nếp sống công bình của một người Cơ Đốc nhân. Chúng ta thấy người Do Thái thời xưa, họ quên mất họ là ai. Họ quên mất họ là dân sự của Chúa. Cho nên họ từ từ họ trôi dạt ra khỏi cái nếp sống mà Đức Chúa Trời muốn họ sống. Tuần trước, Chủ nhật tuần trước, chúng ta được mục sư Minh nhắc nhở chúng ta một điều. Rằng chúng ta được tạo ra cho cõi đời đời. Chúa tạo cho chúng ta, Chúa tạo nên mọi người chúng ta để sống đời đời với Chúa. Nhưng mà nhiều lúc mình quên, mình lại sống cho cái cõi đời tạm này, không quý vị? Mình đầu tư vào trong cái cõi đời tạm này. Và nhiều lúc cuộc đời chúng ta cũng quên nữa. Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta địa vị là con trời. Mà nhiều lúc mình lại sống như là những người ở trên thế giới này, phải không? Phaolô viết cho ông Tít về cái tầm quan trọng của đời sống Cơ Đốc nhân. Ông nói như thế này trong Tít đoạn 3 câu 8. Này là lời chắc chắn. Tôi muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Ở đây chúng ta thấy cái nguyên tắc là gì? Những kẻ đã tin Chúa, những người đã thuộc về Chúa, thì bây giờ sống nếp sống làm con dân Chúa, làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Mục sư George Spurgeon, ông nói, nếu đức tin của bạn mà không biến bạn trở nên một người thành thực, thì đức tin đó không phải là đức tin thật. If faith does not make a person honest, it is not an honest faith. Đức tin của chúng ta phải dẫn chúng ta đến một cái nếp sống chân thật, công bình. Có một cái câu chuyện kể rằng có một cái người bán thịt kia. Ông được hỏi rằng sau khi tin Chúa thì cái đời sống của ông đã thay đổi như thế nào? Ông trả lời rằng sau khi tôi tin Chúa đó thì tôi không có còn cân cái ngón tay tôi nữa. Có nghĩa là trước khi tin Chúa thì không bán thịt đó, ông cân thì luôn luôn ông đè thêm cái ngón tay, ông biết sao đây nè, cho nên cái nó nặng hơn. Nhưng mà từ khi tôi tin Chúa thì tôi không có cân ngón tay tôi nữa. Nhưng mà tôi, nhiều lúc tôi còn bỏ thêm nữa, tôi còn để thêm. Một đời sống gặp gỡ Chúa là một đời sống thay đổi. Chúng ta thấy Sa-chê cũng vậy. Khi gặp Chúa Giê-xu thì Sa-chê đứng lên ông nói gì? Chúa ơi, tôi sẽ phân phát nửa gia tài của tôi cho kẻ nghèo. Mà nếu tôi làm thiệt hại ai bất kỳ điều gì, tôi sẽ đền gấp 4, gấp 4 lần. Chúng thấy đời sống trước khi tin Chúa thì gì? Thu vô, phải không? Nhưng mà sau khi gặp Chúa thì ban ra, quan tâm đến người khác. Chúa nói hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Có nghĩa là một đời sống tin Chúa bên trong lòng, không ai thấy, nhưng mà thể hiện qua nếp sống bên ngoài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy cái điều đầu tiên mà Chúa đòi hỏi hay Chúa ước ao trên mỗi đời sống của chúng ta là một nếp sống công bình, ngay thẳng, thật thà trước mặt Chúa. nếp sống đó như thế nào. Nếu chúng ta là những bậc phụ huynh, xin Chúa cho chúng ta quan tâm, chăm sóc con cái mình, nhưng mà một cách công bằng, phải không? Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có cái câu chuyện mà một gia đình mà khi có sự đối xử bất công, 11 đứa con thì bình thường, nhưng mà một đứa con gọi là con cưng thì được gì quý vị? Được một cái áo khoác đẹp. Chứ không thấy cưng con thì nó xảy ra điều gì? Những ganh tị, nó ghét nhau, cuối cùng đục đục trong anh em với nhau. Xin Chúa cho chúng ta công bình ngay trong gia đình của mình. Nếu chúng ta là những người đi làm ngoài xã hội, xin Chúa cho chúng ta là những người công nhân gương mẫu, làm việc chăm chỉ, không có câu giờ, phải không? Tôi nhớ hồi đó tôi còn học ở trong chủng viện đó, thì có làm sinh viên làm thêm giờ, thì có làm chung với một cái anh kia, làm công việc clean up thôi trong trường học. Thì không làm việc chung với cái anh đó. Đây nè, cái chỗ này đứng đây là không có ai biết hết á. Là nhiều lúc mình đứng đây mình nghỉ một chút, không ai biết. Quý vị ơi, nếu mình là cái con người trong bản tánh của mình thì sao? Lúc nào cũng tìm những cái ngõ tắt, những điều này, điều kia. Mà xin Chúa cho chúng ta, con dân Chúa mình không có cắt xén, không có tìm những cái đường riêng, đường tẻ tách đó. Nếu chúng ta là những người chủ, xin Chúa cho chúng ta đối xử với người khác một cách công bình ngay thẳng. Đó là cái điều đầu tiên Chúa muốn chúng ta, con dân Chúa, sống nếp sống công bình. Cái điều thứ hai mà Chúa muốn trong mỗi đời sống chúng ta, đó là gì? Hãy ưa sự nhân từ. Chúa bảo với Mi-chê rằng hãy ưa sự nhân từ. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói đến gì? Tình yêu thương thì hay nhịn nhục, tình yêu thương thì hay nhân từ. Nhân từ là cái điều thứ hai mà Chúa muốn thấy trong đời sống chúng ta. Và nhân từ thì nó tiến xa hơn công bình một bước. Nhân từ nó bổ khuyết cho công bình. Cái người công bình thì chỉ cho người khác cái điều nào người đó đáng được nhận thôi. Ơn đền, nghĩa trả phân minh. Người đáng thương thì thương người đáng thương, mà quý người đáng quý. Đối xử một cách công bình, ngay thẳng. Yêu thì phải yêu có điều kiện, có tiêu chuẩn. Đó là một cái điều tốt. Công bình là một cái điều rất tốt và cần thiết và chính đáng. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tiến xa một bước nữa. Tiến tới một cái bước của sự nhân từ. Nhân từ là gì? Là mình đối xử với những người không xứng đáng. Mình thương những người không đáng thương. Nhân từ ở đây nó còn có nghĩa là nhân từ và thương xót nữa. Cho nên để chúng ta có thể hiểu được sự nhân từ như thế nào, thì mình nhìn lại cách Chúa đối xử với chúng ta ra sao. Ta nhớ, Chúa đối xử với chúng ta rất là đầy lòng nhân từ, phải không quý vị? Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa là đấng giàu lòng nhân từ, thương xót. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 6 như thế nào? Đức Chúa Trời thương xót và đầy ơn, chậm giận, chan chứa tình thương và chân thật. Quý vị ơi, Chúa không chỉ đối xử công bình với chúng ta, nhưng mà Ngài đối xử với chúng ta còn đầy sự nhân từ nữa. Chúng ta chỉ là những cái tạo vật nhỏ bé, mà thậm chí đầy tội lỗi xấu xa. Chúng ta đáng bị những hình phạt bởi tội lỗi trong đời sống chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ của Chúa, Ngài yêu thương, cho nên Ngài trả cho tội lỗi chúng ta. Chúa chết đền tội cho chúng ta. Ngài đối xử với chúng ta đầy lòng nhân từ. Trong Hebrew đoạn 4 câu 16, Chúa kêu gọi chúng ta gì? Vậy hãy dạn dĩ đến gần ngay ân sủng của Chúa để nhận được ơn thương xót và tìm được ân sủng hầu giúp chúng ta trong lúc có cần. Chúa mời gọi chúng ta hãy đến gần ngay ân sủng của Chúa để Chúa thương xót, để Chúa ban sự nhân từ cho chúng ta. Và rồi, Chúa muốn con dân Chúa, khi chúng ta nhận được ơn thương xót, nhân từ của Chúa, thì chúng ta cũng phải đối xử với nhau cách nhân từ thương xót. Cho nên đây chúng ta thấy làm sự công bình và ưa sự nhân từ là cái cách mình đối xử với người khác. Giữa một cái xã hội đầy bất công, đầy nan đề, thì chúng ta phải đối xử một cách ngay thẳng, công bình và nhân từ với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, tiên tri Mi-chê ông dùng chữ, ông nói đến điều gì? Không phải là mình có sự nhân từ, không phải là mình làm sự nhân từ, nhưng mà mình phải sao? Ưa. Cái tiếng Việt mình nó rất là hay ha, ưa. Ưa đây là yêu mến, ưa thích cái sự nhân từ, love, mercy. Có nghĩa là không những mình đối xử với người khác cách nhân từ, mà mình ao ước, mình vui lòng, mình thỏa lòng khi mình yêu thương nhau,
Mình thỏa lòng khi mình tha thứ cho một người nào đó. Mình vui lòng khi mình giúp đỡ một người thiếu thốn, thăm viếng một người bệnh, và khi mình đem một người tội nhân về với Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, câu Kinh Thánh rất quen thuộc. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúa tha thứ chúng ta như thế nào quý vị? Chúa nói như thế nào? Dồi dào phải không? Mình đến mình ăn năn với Chúa thì Chúa tha. Còn mình tha nhau thì bao nhiêu quý vị? Lúc mình hay nói sự bất quá tam phải không? Nhớ có câu chuyện mấy cái vợ chồng kia đang đi đường, đi trên xe ngựa đó. Thì cái con ngựa nó đang chạy, cái nó vấp chân cái. Cái bà vợ mới nói: một nha. Cái chạy chút nữa nó vấp cái nữa. Hai rồi đó nha. Cái nó chạy tới lần thứ ba nó bị vấp chân cái nữa. Ba cái là bà rút súng ra bắn cái bùng, cái con ngựa chết. Cái ông chồng nói: em ơi sao em làm gì dữ vậy? Bà quay qua: một nha. Quý vị ơi, mình nhiều lúc mình cũng hay đếm cái lần nhau phải không quý vị? Mình ghi nhớ những cái điều mà lỗi lầm của nhau. Quý vị ơi, Chúa có ghi nhớ mình không quý vị? Giữa mình nhớ với Chúa nhớ, đối với quý vị ai nhớ lâu hơn? Dạ Chúa nhớ lâu hơn, mà Chúa nhớ kỹ, Chúa nhớ răm rắp. Cho nên, nhưng mà Chúa chọn, Kinh Thánh cho chúng ta biết gì? Dầu Chúa là Đấng toàn tri, Chúa không bao giờ quên, nhưng mà Chúa chọn để Chúa quên những tội lỗi chúng ta. Thì xin Chúa cho chúng ta, mỗi ngày chúng ta tha thứ nhau, ưa thích, vui lòng. Không phải là cố gắng để tôi tha rồi đó nha, nhưng mà mình vui lòng. Ở đây Chúa nói là ưa sự nhân từ, vui lòng mà tha thứ, thương xót nhau. Và Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7 là gì? Phước cho kẻ có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Mình thương xót người khác thì sẽ được ai thương xót quý vị? Chúa thương. Dạ, tuyệt vời như vậy. Mình thương người khác, Chúa thương. Bài cầu nguyện chung, Chúa nói xin tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội người chùm chúng con. Mà nếu mà mình ghi nhớ thì cái bài cầu nguyện này cũng nguy hiểm lắm đó nha. Nói là xin Chúa tha cho con như cách con tha cho người khác. Mà con lại ghim người khác thì xin Chúa cũng ghim con. Quý vị ơi, mệt lắm. Phi-rơ ông viết trong Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 8: sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường với nhau. Chúa muốn con dân Chúa sống trong xã hội này, trong gia đình mình, giữa hội thánh của mình, đầy sự công bình, nhưng mà mình ưa mến, yêu thích sự nhân từ, thương xót, tràn đầy tình thương, sự tha thứ cho nhau. Chúa muốn chúng ta sống công bình. Chúa muốn chúng ta ưa mến sự nhân từ. Và cái điểm thứ ba đó là gì? Hãy bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Như chúng ta biết, Chúa Giê-xu Ngài đến trong cái xã hội Chúa thời bấy giờ, đó là một cái xã hội, một cái thời kỳ mà nó không có xem trọng cái sự khiêm nhường. Nó là một cái thế giới bị ảnh hưởng bởi người Hy Lạp, cho nên cái con người thời đó rất là kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng nếu mà chúng ta là một cái người quan trọng thì mình phải có nhiều nô lệ, mình phải bước đi, mình sống giữa giới thượng lưu, mình đeo rất nhiều những trang sức và khoe nó ra trước mặt mọi người để biết rằng mình là một người có quyền, có thế, giàu có. Đó là một cái thế giới rất ưa thích sự quyền lực. Cái người tướng La Mã thời bấy giờ đó, khi bước vào thành đó, thì không phải là đi bình thường, nhưng mà sẽ cưỡi một con ngựa mà bận những cái bộ giáp xoáng láng. Mà khi ra lệnh cho những người xung quanh thì mọi người xung quanh sao? Răm rắp tuân theo. Kỷ luật thời đó. Đó là một cái thế giới mà Chúa Giê-xu đến. Nhưng mà khi Chúa đến, Chúa vào thành Jerusalem, Chúa vào cách nào quý vị? Ngài cưỡi một con lừa con. Chúa đến thế giới, Chúa sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên. Không biết quý vị, nhiều lúc mình thấy máng cỏ đẹp, không biết quý vị có nằm trên cỏ, trên rơm cô thử không? Nó ngứa, nó đau lắm ạ. Không có dễ chịu đâu. Nhưng mà Chúa đến trong cái khung cảnh đó, không trang sức, không giàu có. Thế gian thời đó đối xử với Chúa như thế nào quý vị? Chế giễu Ngài, từ chối Chúa, và rồi cuối cùng họ đóng đinh Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy đó là thế giới của Chúa 2000 năm trước, mà bây giờ mình nhìn lại thế giới chúng ta sống 2000 năm sau, nó có khác gì không quý vị? Dạ cũng không. Ngày nay cũng Chúng ta thấy cái sự khiêm nhường nó là một cái điểm yếu phải không? Ngày nay mình phải bày tỏ ra. Mọi người phải xem nhau coi mình bận đồ hiệu gì, sách vỏ hiệu gì, đi xe hiệu gì. Để mọi người tôn trọng, mọi người kính nể và bày tỏ ra rằng mình là một người có khả năng, có tài năng. Quý vị ơi, cái sự kiêu ngạo nó nguy hiểm là dường bao. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy, kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại theo sau. Ngay cả ma quỷ là thiên sứ sáng láng, khi nó kiêu ngạo thì sao? Cũng bị ngã. Rồi tới tổ phụ chúng ta, Adam, Eva cũng sa ngã, bước đi theo con đường của Satan. Bao nhiêu đế quốc khi xưa cũng sa ngã khi mà họ kiêu ngạo lên. Rồi ngay cả mình nhìn vào dân tộc của chúng ta nữa, mình cũng thấy điểm đáng buồn. Dân tộc của chúng ta cũng đầy những cái sự khoe mình, phải không? Về niềm tin thì mình dựa vào ai quý vị? Bàn tay của, đối với người dân tộc chúng ta đó, không có cần sự cứu rỗi, nhận vào bản thân mình, công đức của riêng mình, không cần sự giúp đỡ của người khác. Cách sống của chúng ta thì mình dựa vào triết lý của mình, vào sức mạnh của mình. Rồi chúng ta thấy con người của chúng ta đầy những lòng kiêu ngạo. Thì Chúa, giữa một cái xã hội như vậy, thì Chúa dạy con dân Chúa mình phải sống cách khiêm nhường hạ mình. Chúng ta thấy ở đây hai cái điểm đầu tiên, sự công bình và sự nhân từ, nói đến cái mối liên hệ giữa mình với nhau. Thì ở đây cái sự khiêm nhường nói đến mối liên hệ của mình với Chúa. Khi mình ra mắt Chúa, chúng ta cần phải ra mắt trong sự khiêm nhường hạ mình. Tiên tri Mê-chê cho chúng ta biết, Chúa muốn chúng ta có một cái mối liên hệ đúng với Chúa. Đó là cái mối liên hệ trong sự khiêm nhường. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6, lời Chúa nói: vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến đúng thời điểm Ngài sẽ cất nhắc anh chị em lên. Gia-cơ đoạn 4 câu 6: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Khiêm nhường là như thế nào? Khiêm nhường có nghĩa là mình nhận biết mình yếu đuối, mình xấu xa và mình cần ơn cứu giúp của Chúa. Khiêm nhường có nghĩa là mình nhận biết Đức Chúa Trời Ngài là đấng toàn năng, là đấng toàn tri, là đấng thánh khiết, là đấng khôn ngoan. Và chúng ta là những con người nhỏ bé, cần có Chúa. Cho nên bước đi cách khiêm nhường nói đến một cái đời sống luôn luôn thuận phục ý Chúa. Cầu hỏi ý Ngài, tìm ý của Chúa và rồi vâng theo ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà nhiều lúc cái nan đề rằng mình thì mình lại có một cái mầm mống của sự kiêu ngạo ở bên trong, không biết quý vị thấy không? Nhiều lúc mình nghĩ Chúa giống như là vị thần ban phước cho mình, không quý vị? Mình nhiều lúc mình nghĩ Chúa giống như là lúc nào Chúa cũng chờ để mà phải làm theo ý nguyện của mình, làm cho mình vui vẻ, chúc phước cho mình. Nhưng mà nó thật ra nó phải là ngược lại. Mình là tạo vật của Chúa, mình được Chúa tạo dựng nên để phục vụ Chúa, chứ không phải Chúa phục vụ mình, để làm vinh hiển danh Chúa, sống cho Chúa. Cho nên, để chúng ta bước đi cách khiêm nhường với Chúa, chúng ta phải nhận biết mình là tội nhân trước mặt Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 9, câu Kinh Thánh rất quen thuộc. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều ấy không đến từ anh em, bèn là sự ban cho. Một món quà của Chúa, quý vị ơi. Ấy không phải bởi việc làm đâu. Hầu không ai khoe mình. Không ai ra trước mặt Chúa, trình diện trước mặt Chúa tôn thờ Ngài. Mỗi người chúng ta chỉ có thể cúi đầu tạ ơn Chúa vì ân điển, vì sự nhân từ thương xót của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên, để chúng ta bước đi cách khiêm nhường, mình phải nhận biết mình là ai. Nhận biết ân điển của Chúa bày tỏ trên đời sống của chúng ta. Biết mình đúng đắn, biết rõ về Chúa, thì chúng ta bước đi cách khiêm nhường với Chúa. Cái điểm thứ hai, bước đi cách khiêm nhường còn có nghĩa là bước đi bởi đức tin. Bước đi cách khiêm nhường là sống bởi đức tin. Bởi vì đức tin là cái phương thuốc để trị cái lòng kiêu ngạo. Chúng ta thấy kiêu ngạo có nghĩa là gì? Kiêu ngạo có nghĩa là mình là vị trí số 1, phải không? Mình phải ngồi vị trí đầu tiên. Nhưng mà đức tin có nghĩa là đặt Chúa lên vị trí số 1. Kiêu ngạo có nghĩa là dựa vào tài năng công sức của mình. Nhưng mà đức tin là dựa vào Chúa. Tôi gần đây tôi cũng có nói chuyện với một số con cái Chúa.
Thấy cái sự trưởng thành thuộc linh nó khác với cái sự trưởng thành thuộc thể. Đấy, một cái em bé mà nó lớn lên, nó trưởng thành về thuộc thể, thì làm sao mình biết nó trưởng thành quý vị? Nó tự lập, phải không? Nó tự chăm sóc, nó tự nhỏ thì nó tự đánh răng, nó tự bận đồ. Lớn lên thì nó tự đi kiếm việc làm, rồi nó tự chăm lo cho cuộc đời của nó. Nhưng đó là cái trưởng thành về thuộc thể. Còn trưởng thành về thuộc tinh là như thế nào quý vị? Không phải là mình độc lập với Chúa. Trưởng thành về thuộc linh là một cái người càng mỗi ngày càng dựa vào Chúa nhiều hơn. Trưởng thành thuộc thể thì mỗi ngày mình tự độc lập. Nhưng mà trưởng thành thuộc linh là mỗi ngày mình nhờ cậy Chúa, cầu xin Chúa, đặt đức tin nơi Chúa mỗi ngày càng nhiều hơn. Đó là trưởng thành về thuộc linh. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô, qua cuộc đời của ông thì chúng ta thấy cái sự tăng trưởng về cái nhận thức của ông. Trong năm thứ 55 sau Chúa Giê-xu thì sứ đồ Phao-lô ông nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 9 là gì? Tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một người không đáng gọi sứ đồ vì tôi đã bắt bớ hội thánh. Ông so sánh ông với 12 sứ đồ thời bấy giờ. Nhưng mà rồi 6 năm sau, năm 61, thì trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 8 ông nói gì? Tôi là người hèn mọn nhất trong các thánh đồ. Có nghĩa là ông so sánh mình với tín hữu, phải không? Những con dân Chúa. Nhưng mà rồi năm 63 đến năm 66 thì ông nói ông là người đứng đầu những người có tội. Ông so sánh ông với tội nhân. Chúng ta thấy một cái quá trình của sự tăng trưởng về thuộc linh của sứ đồ Phao-lô. Để mà ông mỗi ngày ông lớn lên trưởng thành thì ông càng khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa. Và Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, Chúa kêu gọi chúng ta: hãy mang lấy ách của ta và học nơi ta, vì ta hiền lành và lòng ta nhu mì. Các ngươi sẽ tìm được sự thư thái cho linh hồn mình. Chúa khiêm nhường, Chúa hạ mình, và Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy giống như Chúa, mang lấy ách của Chúa. Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28, con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống Ngài, làm giá chuộc cho nhiều người. Xin Chúa cho mọi người chúng ta học lấy Chúa, bước đi theo Chúa, khiêm nhường hạ mình với Chúa. Có một mục sư kia, sau khi ông giảng bài giảng về sự khiêm nhường, thì có một người tín hữu nói đến nói với mục sư. Mục sư biết không? Điều gì chứ khiêm nhường đó là cái điểm mạnh của tôi, mục sư. Vì đấy đó còn khiêm nhường nữa không? Dạ, mà khi mà mình khoe mình khiêm nhường là mình hết rồi. Nghe nó rất dễ dàng, nhưng mà nó tâm tình của Chúa hạ mình. Cho nên chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời đòi hỏi, hay Chúa đòi hỏi nơi mỗi con dân Chúa những cái điều rất là cụ thể. Đời sống chúng ta, những người thờ phượng Ngài, đó là một cái đời sống thờ phượng Chúa. Cho nên Phao-lô nói rất là hay trong Roma đoạn 12 câu 1 là gì? Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta trong mùa Giáng sinh này và trong những dịp cuối năm chuẩn bị bước qua năm mới. Xin Chúa cho chúng ta kết ước với Chúa. Chúa ơi, con muốn đời sống của con giống như một món quà con dâng lên cho Chúa. Xin Chúa giúp đỡ con để con có thể sống nếp sống công bình, ngay thẳng, công chính giữa cuộc đời này. Xin Chúa giúp con có thể yêu mến, ưa thích sự nhân từ, quan tâm đến người xung quanh, tha thứ cho nhau như Chúa tha thứ cho con. Và xin Chúa cho con bước đi với Chúa trong sự khiêm nhu hạ mình, nương cậy nơi Chúa, để Chúa dẫn dắt cuộc đời của con mỗi bước. Xin Chúa chúc phước trên hội thánh, muôn thật hết lòng.